Hallelujah. Sứ điệp tuần này chúng ta có tên là mối quan hệ mật thiết. Anh chị em hãy nói là mật thiết. Mật thiết là như thế nào anh chị em? Amen. Cảm ơn Chúa. Mật thiết là gần gũi. Nhiều anh chị em chúng ta đồng thanh một cái từ rất là hay. Đó là một mối quan hệ gần gũi với Chúa. Một mối quan hệ mà chúng ta với Chúa rất là gần gũi. Ở đây trong phòng nhóm của chúng ta ngày hôm nay có ai đi chung với nhau một cách gần gũi không? Một cách mật thiết không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có người đi chung với nhau rất là mật thiết, rất là gần gũi. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, thưa anh chị em. Nói vậy không phải mà anh chị em độc thân hay đang đi mình buộc phiền nhé. Đừng có lo chiều đó. Chúa sẽ ban cho chúng ta một người gần gũi trong đúng thời điểm của Ngài. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái hình ảnh mà hai người đi với nhau mật thiết gần gũi nó rất là đẹp, nó rất là cuốn hút. Mà khi mà chúng ta thấy hai người với nhau yêu thương nhau gần gũi mật thiết thì đó là một cái hình ảnh mà khi chúng ta nhìn vào, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương có giữa họ. Và khi mà chúng ta xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Chúa cũng giống như vậy anh chị em. Một người khi mà thuyết phục người khác chưa chắc đã hoàn toàn thuyết phục. Nhưng mà khi hai người đồng lòng với nhau mà thuyết phục người khác, wow, điều này tuyệt vời vô cùng. Giống như Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ là thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng. Amen, cảm ơn Chúa. Anh chị em biết được điều đó, thấy một cái hình ảnh của sự không những là sự hiệp một, hiệp nhất, nhưng mà thấy được cái sự đồng thuận và gần gũi giữa hai người. Dĩ nhiên chúng ta mẹ con cũng có thể thuận phục nhau và gần gũi nhau và hiệp một với nhau được. Dĩ nhiên hai người bạn thân với nhau cũng có thể gần gũi và có mối quan hệ gần gũi mật thiết với nhau được. Nó rộng hơn chỉ là cái tình cảm về nam nữ, anh chị em có đồng ý không? Và cái mối quan hệ mật thiết gần gũi với Đức Chúa Trời là một cái hình ảnh đẹp mà qua đó nó sẽ lôi kéo được những người khác, anh chị em đến với Chúa. Cho nên tôi tin rằng khi anh chị em có một mối quan hệ mật thiết và gần gũi với Chúa đó, cái hình ảnh đó sẽ giúp kéo người khác đến với Chúa. Họ sẽ bắt đầu có một cái sự tò mò, hứng thú. Tại sao cái người này gần gũi Chúa như vậy? Tại sao cái người này dám dành thời gian để mà đi thờ phượng Chúa, dám dành thời gian để mà tìm kiếm Chúa như vậy? Tại sao người này dám bỏ ra tiền túi của mình không ngại mà không ai nhờ hết để giúp đỡ người khác như vậy? Đó là bởi vì có một cái sự mật thiết gần gũi giữa mối quan hệ giữa người đó với Chúa. Và chúng ta đã biết từ sứ điệp tuần trước, chúng ta nói rằng cái nguyên tắc trong Chúa của chúng ta là cái nguyên tắc đảo ngược, là nếu mà chúng ta muốn nâng tầm đời sống của chúng ta trở nên một tầm cao mới thì chúng ta cần phải hạ mình. Và đặc biệt trong series, trong loạt bài lần này thì đó là chúng ta hạ mình trong sự cầu nguyện. Anh chị em hãy nói là cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì tôi tin rằng những người ở cùng chúng ta nhiều hơn những người chống đối chúng ta. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Anh chị em có thể xem bài giảng trên YouTube trong tuần vừa qua. Cái lượt view và lượt lắng nghe tăng lên rất là cao đột ngột chỉ trong vài ngày. Và cũng có một người vào nói những điều tiêu cực trên đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa dùng những người khác để nói lại những điều tích cực. Hallelujah. Chúng ta, tất cả anh chị em trong hội thánh ở đây, không ai phải lên đó để mà trả lời và giải thích làm gì. Chúa dùng những người khác để trả lời thay cho chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và đối với Chúa, khi mà chúng ta càng hạ mình trong Chúa, càng khiêm nhường thì chúng ta càng được Ngài nâng cao lên. Kinh Thánh có viết trong Gia-cơ đoạn 4 câu 10: hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hallelujah. Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Cầu nguyện, khi mà chúng ta dành thời gian với Chúa, cầu nguyện với Ngài, thì chúng ta đang xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Chúa của chúng ta. Và nếu mà anh chị em cầu nguyện càng nhiều, dành thời gian với Chúa càng nhiều, thì cái mối quan hệ càng mật thiết, càng gần gũi. Sự cầu nguyện đó nó bày tỏ một cái mối giao tiếp, một cái mối tương quan giữa hai người. Và anh chị em thân mến, cái sự giao tiếp là điều rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Có ai có thể xây dựng một mối quan hệ với người thứ hai mà không giao tiếp không? Có ai có thể xây dựng một mối quan hệ mật thiết gần gũi mà không cần sự giao tiếp không? Chúng ta cần giao tiếp với Đức Chúa Trời. Và hình ảnh thực tiễn nhất mà mỗi một chúng ta giao tiếp với Ngài đó chính là qua đời sống cầu nguyện. Và người ta cũng đã chứng minh được rằng khả năng giao tiếp là một trong những yếu tố đầu tiên quan trọng nhất chứng tỏ một người thành công trong cuộc sống và trong công việc của mình. Đó là tiêu chí đầu tiên, đó là khả năng giao tiếp. Nhưng mà trong Chúa, chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta đang phát triển khả năng giao tiếp với Đấng Toàn Năng, với Đức Chúa Trời của chúng ta, thì mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa càng ngày càng được xây dựng vững chắc, bền vững hơn. Trong Thi Thiên đoạn 63 câu 1, lời Chúa nói như thế này: lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng tìm cầu Chúa. Như trong vùng đất khô cằn, nức nẻ, chẳng có nước, linh hồn con khao khát Chúa, thân thể con mong ước Ngài. Đây là một thư thiên của vua David, nói đến cái hình ảnh của một người khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời, hết lòng tìm cầu Ngài. Và tác giả ở trong một vùng đất mà Kinh Thánh miêu tả là khô cằn, nức nẻ, chẳng có nước. Một cái hình ảnh mà chúng ta cảm thấy có thể dễ bị kiệt quệ, kiệt sức, dễ bị nản lòng, dễ bị nghe những điều tiêu cực, dễ bị kinh nghiệm những cái điều của thế gian và sự mệt mỏi bủa vây. Nhưng mà anh chị em thân mến, trong hoàn cảnh đó, tác giả nói rằng lòng con hết lòng, amen, tìm cầu Chúa, lòng con khao khát Chúa. Và tác giả còn nói rằng linh hồn con khao khát Chúa. Linh hồn của chúng ta khao khát Đức Chúa Trời. Đó là một cái sự khao khát mà dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm Ngài, đến việc chúng ta quỳ gối xuống cầu nguyện với Ngài, đến việc chúng ta tương tác với Chúa Giêsu trong chính cuộc đời riêng tư của chúng ta. Vua David đã kinh nghiệm Chúa như vậy đó, kính thưa anh chị em. Cho nên lời Chúa cũng khích lệ chúng ta là chúng ta cũng hãy khao khát Chúa như vậy trong chính cái đời sống cá nhân của mỗi một chúng ta với Chúa, trong đời sống riêng tư, đời sống cầu nguyện của chúng ta với Chúa. Và anh chị em thân mến, khi mà chúng ta phát triển một mối quan hệ với Chúa, hoặc đặc biệt chúng ta dành thời gian riêng tư với Chúa, cầu nguyện với Chúa, mối quan hệ đó càng ngày càng vững mạnh hơn, gần gũi hơn, mật thiết hơn. Và có một vài điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta xoay quanh làm rõ một điều là làm sao để chúng ta có thể gia tăng cái mối quan hệ mật thiết đó. Đây là một vài chìa khóa để giúp cho chúng ta có thể dễ dàng thực hành, có thể dễ dàng sống và thử làm theo, để xem mối quan hệ của anh em với Chúa trong những ngày tới có sự bứt phá như thế nào. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là xây dựng thói quen dành thời gian cầu nguyện. Anh chị em hãy nói là thói quen. Xây dựng thói quen dành thời gian cầu nguyện. Khi mà chúng ta nói đến một thói quen là chúng ta nói đến một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên, đúng không anh chị em? Một thói quen là một điều được diễn ra hàng ngày. Và có thể nhiều anh chị em trong chúng ta đã nghe về việc xây dựng một thói quen tốt, nó rất là khó khăn. Có một tác giả đã nói đến cần phải làm liên tục 21 lần để duy trì được một thói quen tốt, nhưng chỉ cần bỏ 2 lần thôi là đã mất thói quen tốt. Xây dựng một thói quen không hề dễ dàng, nhưng mà chúng ta không phải không thể xây dựng được. Xây dựng một thói quen cầu nguyện là chúng ta đang tập để cái việc cầu nguyện nó hình thành trong cuộc đời của chúng ta, ngày sống của chúng ta nó trở nên một cách tự nhiên, và chúng ta không còn hình dung nó là thói quen và việc chúng ta phải làm nữa. Nó có một sự khác biệt giữa việc chúng ta cần làm và việc mà chúng ta làm một cách tự nhiên không ai nhắc. Tôi lấy ví dụ, khi còn nhỏ, những em nhỏ thường hay được ba mẹ nhắc nhở con phải đánh răng trước khi đi ngủ. Tôi biết ở đây có nhiều anh chị em lúc còn nhỏ là trốn tránh đánh răng, không có đánh răng trước khi đi ngủ. Cha mẹ phải nhắc nhở bởi vì sao? Bởi vì con cái chưa hình thành được thói quen tốt đó. Tại sao? Bởi vì ba mẹ biết rằng nếu mà con không đánh răng sạch sẽ trước khi đi ngủ thì răng miệng sẽ không tốt cho con, vân vân. Nhưng mà em nhỏ thì nó chưa biết được tầm quan trọng của việc đó, cho nên nó phải nghe sự nhắc nhở của cha mẹ để hình thành cái thói quen tốt đó. Và anh chị em thử hình dung cái đứa bé đó lớn lên một thời gian nữa, teenager, tuổi vị thành niên, lớn rồi, đã hình thành được thói quen đó rồi, thiết nghĩ chắc cha mẹ không cần phải nhắc nữa. Bởi vì sao? Thức dậy cái là đi đánh răng, rửa mặt, thức dậy cái là đi làm những việc căn bản của một người cần phải làm, vệ sinh mỗi ngày, vân vân. Không ai nhắc nhở chúng ta, nhưng chúng ta vẫn làm những điều đó. Vì sao? Vì đó là thói quen của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt người khác làm một việc nào đó, hay là chúng ta yêu cầu một người làm một việc nào đó, đôi lúc chúng ta sẽ cự lại. Anh chị em ơi, hãy đi cầu nguyện đi. Anh chị em ơi, hãy đi tìm kiếm Chúa đi, hãy đi học lời Chúa đi. Bắt đầu chúng ta cự lại, nói là tại sao? Tại sao phải dành thời gian nhiều như vậy với Chúa? Và chúng ta bắt đầu thắc mắc, chúng ta bắt đầu có những sự nghi ngờ, chúng ta bắt đầu có những cái lý luận trong tâm trí của chúng ta, nói là ôi tờ cầu nguyện mất thời gian quá, hay là tìm kiếm Chúa mất thời gian quá, vân vân. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó anh chị em chưa hình thành được thói quen tìm kiếm Chúa, cầu nguyện. Cho nên cái việc đó nó trở nên còn mới lạ, đúng không anh chị em? Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em để khích lệ chúng ta rằng chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Chúa khi chúng ta xây dựng được một thói quen cầu nguyện với Chúa hàng ngày, thường xuyên. Chúng ta học cách đối xử với Chúa giống như là Ngài là ưu tiên số một quan trọng nhất, như sứ điệp những tuần trước chúng ta có nói qua. Là khi chúng ta ưu tiên Ngài trong đời sống chúng ta sẽ tự nguyện làm điều đó. Chúng ta không cần ai nhắc nhở chúng ta. Và khi chúng ta làm điều đó một cách thường xuyên, thành một thói quen, thì điều đó trở nên rất dễ dàng và nó dòng chảy, nó suôn mượt nhẹ nhàng lắm anh chị em. Tôi lấy ví dụ, có một vài người buổi sáng không ra khỏi nhà nếu không cầu nguyện. Có một vài người sẽ không đến một cái quyết định, một cái việc nào đó mang tính chất quan trọng trong cuộc đời của mình, thậm chí những quyết định bình thường thôi, họ sẽ không quyết định nếu như họ không cầu nguyện trước với Chúa để xem ý của Chúa như thế nào. Đó là bởi vì họ đã hình thành được một thói quen là cầu nguyện hỏi ý Chúa khi có một quyết định nào đó. Họ đã xây dựng được một thói quen cầu nguyện hàng ngày trước khi rời khỏi nhà của mình. Và anh chị em, mỗi một chúng ta cần xây dựng thói quen đó. Vì sao? Bởi vì anh chị em cần nó. Anh chị em cần thói quen đó trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị em cần thói quen cầu nguyện với Chúa để xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Ngài. Như chúng ta thấy hình ảnh gần gũi, mật thiết, rất năng quyền và rất đẹp, rất tuyệt vời cho mỗi một cá nhân của chúng ta. Có một vài người khi mà dành thời gian gọi là thường xuyên trở thành một thói quen cầu nguyện qua nhiều người hầu việc Chúa, nhiều nhà truyền giáo, nhiều mục sư mà tôi được biết, là có nhiều người họ xây dựng những thói quen cầu nguyện khác nhau. Tuy nhiên có một cái nền tảng nguyên tắc chung, đó là dành thời gian thường xuyên với Chúa. Có người chia sẻ rằng họ đi bộ cầu nguyện mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi chiều. Và mỗi lần họ đi bộ là họ dành cái thời gian đó họ cầu nguyện với Chúa. Cho nên không nhất thiết chúng ta cầu nguyện là chúng ta phải ngồi ở một chỗ ở nhà, ở trong một cái căn phòng kín, không nhất thiết. Bởi vì đó là một cái companionship, một cái mối quan hệ tương quan mà gần gũi, một cái mối đồng hành, gọi là hai người đồng hành với nhau, bước đi với nhau. Hình ảnh nó sẽ thấy rất là rõ ràng. Ngày xưa anh chị em sẽ thấy những cái người mà đi bộ cùng nhau trên một cái đoạn đường. Ngày nay chúng ta có thể thấy là cái hình ảnh mà chúng ta đi trên xe các thứ vân vân. Nhưng ngày xưa khi mà chưa có xe các phương tiện thì hai người đi bộ với nhau trên một đoạn đường dài. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ đi học với một người bạn hàng xóm, hai người đi bộ với nhau đến trường. Cái đó gọi là cái sự đồng hành. Và anh chị em thân mến, chúng ta cần sự đồng hành đó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể thực tập việc cầu nguyện và xây dựng thói quen cầu nguyện thường xuyên trở nên một thói quen bằng việc đồng hành với Chúa như vậy. Và nhiều người đã chia sẻ việc đi bộ mỗi sáng hoặc là mỗi chiều hoặc mỗi ngày giúp cho họ rất nhiều trong việc xây dựng một thói quen cầu nguyện với Chúa. Một vài người khác thì chia sẻ thì họ cầu nguyện với Chúa lúc họ nghỉ giải lao trong công việc. Có một vài người khi mà trong công việc nghỉ giải lao trong văn phòng hay trong việc làm, họ dành một chút thời gian họ tạ ơn Chúa, cám ơn Chúa vì nửa ngày qua con làm tốt, cám ơn Chúa vì công việc Chúa ban cho con. Và họ bắt đầu nói chuyện với Chúa và bắt đầu tương giao với Chúa. Và cũng có một vài người khác, họ tập một cái thói quen cầu nguyện mỗi buổi sáng trước khi họ làm bất cứ điều gì khác. Họ thức dậy một cái là họ lăn đùng xuống và quỳ gối trên cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Có nhiều người làm được những điều như vậy. Và cũng có một vài người xây dựng một thói quen cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ với Chúa, thường xuyên, mỗi ngày. Và khi họ hình thành được một thói quen rồi, các anh chị em, không ai nhắc nữa, không ai phải nhắc là em ơi, anh ơi, con ơi, bạn ơi, phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Hay là mỗi buổi sáng dậy cầu nguyện đi rồi mới đi làm mấy việc khác vân vân. Tại vì khi chúng ta đã hình thành được một thói quen, chúng ta sẽ làm một cách dễ dàng. Và đặc biệt là anh chị em, chúng ta yêu thích cái việc đó. Có những lúc mà chúng ta thức dậy, cảm thấy có sự mệt mỏi, có sự uể oải trong thân thể, mà chúng ta dám dành một chút thời giờ với Chúa, tạ ơn Chúa vì ngày mới Chúa ban cho con, cảm ơn Chúa vì sự tốt lành mà Chúa ban cho con, thì anh chị em ngay lập tức sẽ thấy được một sự tươi mới rất là lớn. Anh chị em hãy thử thực hành điều đó trong khoảng thời giờ này, khoảng thời gian này. Bởi vì tôi biết rằng trong khoảng thời gian này chúng ta đang đi xuống một cái mùa đông, bắt đầu có những cái ngày lạnh, bắt đầu thân thể chúng ta có những sự tác động, ít nhiều thì có sự uể oải mệt mỏi khi chúng ta thức dậy. Anh chị em có đồng ý điều đó không? Nhưng hãy thực hành. Chúng ta dậy, cảm ơn Chúa vì ngày mới Chúa ban cho con. Cảm tạ ơn Ngài, con không cần nắng mặt trời để làm cho con tỉnh táo minh mẫn. Con chỉ cần tạ ơn Ngài vì Kinh Thánh trong Khải Huyền nói rằng Ngài chính là mặt trời cho dân sự của Ngài. Ngài là sự sáng của thế gian. Anh chị em dám thử làm điều đó đi thì sẽ kinh nghiệm ngày sống của chúng ta sẽ được nâng lên rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Cho nên có những người họ tập những thói quen như vậy, mà khi thói quen hình thành, cái hiệu suất công việc được tăng cao một cách rõ rệt, kính thưa anh chị em. Và tôi sẽ đi qua một vài thông tin mang tính chất học thuật một chút xíu để cho chúng ta thấy rõ hơn về tác dụng rất là tốt của việc mà một người đi bộ. Thì đối với sức khỏe tinh thần trên việc đi bộ, nó giúp kết hợp giữa hai bán cầu não trái và não phải. Để làm gì anh chị em? Nó giải quyết được những sự bức bí trong tâm trí, trong suy nghĩ của chúng ta. Và bởi vì khi mà một người đi bộ đó, tâm trí chúng ta nó sản xuất ra rất là nhiều chất gọi là endorphins. Và cái chất đó nó giúp cho chúng ta được tỉnh táo hơn, minh mẫn hơn. Và não bộ của chúng ta trở nên một cách ghi nhớ lâu hơn và duy trì các cái chức năng của não bộ một cách nhạy bén, sắc bén hơn trong cuộc sống. Đó là vấn đề về sức khỏe tinh thần. Còn nếu mà khi chúng ta đi bộ và cầu nguyện với Chúa về sức khỏe thân thể đó, nói về thể chất của chúng ta. Khi một người đi bộ đó, khi anh chị em đi bộ, dĩ nhiên là chúng ta di chuyển, và người ta chứng minh thấy được rằng có khoảng hơn 200 loại xương được di chuyển trong lúc đó, và hơn 600 loại cơ nó hoạt động cùng một lúc, giúp lưu thông máu trong cơ thể một cách hiệu quả. Và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với việc đi bộ và cầu nguyện, nó còn tốt cho sức khỏe thuộc linh của chúng ta, là nó giúp toàn bộ thân thể và hai bán cầu não, như nãy giờ tôi có nói, kết hợp với nhau và kết hợp với Chúa một cách chặt chẽ qua sự cầu nguyện. Cho nên việc mà một người hình thành một thói quen mà cầu nguyện với Chúa, cho dù anh chị em có đi bộ hay là chạy bộ hay là làm bất cứ điều gì, điều đó nó có những cái tác động rất là lớn trên não bộ của anh chị em, trên suy nghĩ, trên tinh thần của anh chị em. Mà giống như chúng ta có học những tuần trước, đó là cái sức khỏe về tâm hồn của chúng ta. Vấn đề về tâm hồn của chúng ta là những vấn đề mà liên quan đến suy nghĩ, lý trí và tinh thần. Và đó cũng là điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Khi mà chúng ta xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Chúa, chúng ta đang ở trong một quá trình huấn luyện con người bề trong của chúng ta. Anh chị em hãy nói là huấn luyện. Quá trình huấn luyện con người bề trong. Và cái chữ bề trong này nó gắn rất là chặt với cái hình ảnh tâm hồn của chúng ta. Nhiều phần trong Kinh Thánh thì miêu tả là linh hồn. Thì chúng ta đang huấn luyện linh hồn, tâm hồn của mình. Và nó chính là lý trí, suy nghĩ và cảm xúc. Lý trí, suy nghĩ và cảm xúc là những vấn đề mà xoay quanh về tâm trí và tinh thần của chúng ta. Ví dụ để có một mối quan hệ mật thiết với Chúa, chúng ta phải có một cái tâm trí lành mạnh. Để có một mối quan hệ với Chúa, chúng ta phải có một suy nghĩ tích cực và có một sự hiểu biết đúng đắn trong mọi trường hợp. Có nghĩa là sao? Đôi lúc chúng ta dễ bị đánh lừa bởi những điều chúng ta thấy, chúng ta nghe. Anh chị em dễ bị cảm thấy nản lòng khi một người chê bai anh chị em. Và nhiều người sẽ cảm thấy bị tự ti khi nghe những lời chê bai. Trước đây không lâu tôi nghe một cái câu chuyện của một cái thiên tài rất là giỏi về khoa học. Một thiên tài rất là giỏi, thưa anh chị em, bây giờ là một nhà khoa học. Trước đây, bởi vì khi lớn lên, anh ta là một cái người rụt rè, nhút nhát, và hay bị hàng xóm chê bai thằng này chậm chạp, rụt rè, nhút nhát. Cho nên lớn lên anh ta bị một cái tự ti rất là lớn, và trong suy nghĩ cứ nghĩ rằng mình không tốt, mình không giỏi, mình không thông minh đủ. Nhưng mà khi anh ta có cơ hội để đi học, và anh ta đi đến học ở môi trường mà không còn ở gần những cái người mà nói lời tiêu cực đó, thì anh ta được phát triển ở một mức rất là tốt, thưa anh chị em. Và anh ta đã học rất là thành công, thậm chí thành công trong công việc của mình, và thành công trong công việc và trở nên một nhà khoa học rất là lừng danh. Và bởi vì khi anh ta không còn tin vào những sự lừa dối, những sự tiêu cực của những người xung quanh nữa, bắt đầu anh ta trở nên khác biệt. Cho nên đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta, đừng nghe những sự lừa dối, các anh chị em. Đừng nghe những sự tiêu cực. Đừng để những điều đó ảnh hưởng chúng ta. Mà chúng ta phải để Chúa nhìn nhận chúng ta là ai, lời Chúa nói chúng ta là gì. Giống như bài hát buổi sáng ngày hôm nay chúng ta hát rất là quyền năng, kính thưa anh chị em. Chúng ta là những người được chọn. Hallelujah. Chúng ta là những người được Chúa Ngài mua chuộc. Chúng ta là những người được Chúa yêu. Chúng ta là những người được Chúa biết đến và Ngài có chương trình cho chúng ta. Và trong loạt bài hướng đến con người để chọn, chúng ta nói đến vấn đề về tâm hồn của mỗi người. Chính là ba phần này: lý trí, suy nghĩ và cảm xúc. Cho nên hãy dìm mình trong lý trí lành mạnh, cảm xúc lành mạnh và suy nghĩ lành mạnh, mà những điều đó có thể được duy trì và gia tăng trong mối quan hệ cầu nguyện mật thiết với Chúa. Tinh thần của chúng ta sẽ được trở nên lành mạnh và tích cực khi chúng ta dám dành thời gian gần gũi được Chúa Trời. Một tác giả sách về Cơ Đốc nhân có viết một câu này, nói rằng mục vụ thành công nhất cũng chính là mục vụ cầu nguyện nhiều nhất. Mục vụ thành công nhất cũng chính là mục vụ cầu nguyện nhiều nhất. Nhiều người tưởng rằng mục vụ thành công nhất là nhờ vào khả năng, năng lực, nhờ vào những cái talent, tài năng. Và thậm chí tôi được biết từ bên ngoài, những người thành công cũng không phải dựa vào talent và tài năng đâu. Nhưng mà Cameron Doolittle đã chứng minh được rằng, trong một cuốn sách của ông, nói rằng mục vụ thành công nhất cũng chính là một vụ cầu nguyện nhiều nhất, dựa trên cuộc đời của rất là nhiều trăm giáo sĩ, mục sư và các nhà truyền giảng khác nhau, để họ chia sẻ những bí quyết về sự thành công trong một vụ. Có những người họ phải ở trong những cái tình cảnh rất là áp lực, kính thưa anh chị em. Một vài giáo sĩ phải chứng kiến những cái cảnh bắt bớ thường xuyên về tính mạng của mình. Họ phải bị nghe những cái điều rất là nguy hại, và tính mạng của họ, gia đình của họ, vợ con của họ, kể cả những cái người trong team của họ có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào khi họ phục vụ Chúa trong những cái nơi mà bắt bớ. Chúng ta được biết đó là vùng Trung Đông. Và nhiều người họ đã chia sẻ được rằng khi mà họ dám cầu nguyện dành thời gian với Chúa, đó là sự đảm bảo chắc chắn, sự an toàn, sự bền vững. Giống như Thi Thiên nói rằng Chúa là thành trì, là đồn lũy của chúng ta. Có thể nhiều chúng ta chỉ mới kinh nghiệm một sự bắt bớ nào đó nhỏ nhẹ từ những cái người xung quanh chúng ta, người thân gia đình, một vài lời nói làm chúng ta nản lòng. Nhưng mà ngoài kia nhiều anh chị em của chúng ta đang phải kinh nghiệm sự bắt bớ về thể chất, sự bắt bớ về cuộc đời một cách rõ ràng, thưa anh chị em. Nhưng mà làm sao họ vượt qua được? Bởi vì đời sống cầu nguyện, bởi vì đời sống dám tìm kiếm Chúa, dành thời gian với Chúa. Chúng ta quay trở lại trong Thi Thiên 63, chúng ta đọc tiếp những câu từ câu 5 đến câu 8 để thấy được tinh thần của tác giả trong trường hợp này. Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ. Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám chặt lấy Chúa, tay phải Chúa nâng đỡ con. Anh chị em thân mến, một cái đoạn kinh thánh mà tác giả Thi Thiên lại còn bày tỏ khi mà chúng ta đến với Chúa, nó là mọi lúc, mọi nơi. Nó không phải chỉ là một cái khoảnh khắc này rồi chúng ta quên đi Chúa vào những khoảnh khắc khác. Anh chị em thấy chúng ta nhớ đến Chúa, người ta suy nghĩ đến Chúa khi nằm trên giường hay là khi làm bất cứ điều gì, người đó cũng mở môi miệng ra và ca ngợi Đức Chúa Trời, hát mừng dưới cánh bóng của Đức Chúa Trời. Và nói rằng linh hồn của chúng ta, linh hồn chính là tâm hồn mà chúng ta đang nói nãy giờ, là suy nghĩ, lý trí, cảm xúc bám chặt lấy Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta lý trí bám chặt lấy Chúa, có nghĩa là trong mọi sự chúng ta nghĩ đến Chúa trước hết. Trong mọi quyết định chúng ta dám hỏi xin Chúa trước hết. Trong mọi điều chúng ta làm trong cuộc sống, chúng ta dám cầu xin ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài ban cho chúng ta sự bình an, mà sự bình an đó vượt qua sự hiểu biết của lòng trí con người, sẽ giúp chúng ta vượt qua trong mọi hoàn cảnh trong Đấng Christ. Đó là lý do chúng ta tại sao cần phải cầu nguyện với Chúa. Đó là một quá trình để huấn luyện cái con người bên trong của chúng ta, để chúng ta càng ngày càng trở nên một cái con người đầy phước hạnh ở trong Chúa là như thế nào. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa càng nhiều thì chúng ta càng kinh nghiệm sự phước hạnh và tươi mới càng nhiều. Và ngược lại, khi chúng ta không dành thời gian cầu nguyện với Chúa, rất khó để chúng ta kinh nghiệm sự tươi mới và phước hạnh trong Ngài. Quá trình huấn luyện con người bên trong đời sống cầu nguyện, nó biến thói quen của chúng ta thành bản chất của chúng ta. Đây là một cái level tiếp theo mà tôi muốn đưa anh chị em đến. Là khi chúng ta không phải chỉ hình thành cái thói quen thôi, mà khi thói quen đó nó trở nên một cách thường xuyên, tự nhiên, nó không còn là thói quen nữa, mà nó bắt đầu gọi là bản chất. Trong tiếng Anh có một từ để dễ diễn tả hơn, đó là from habit to identity. Identity là cái sự nhận dạng bản chất của một người. Tôi lấy ví dụ, khi nghe đến phao là người ta nghĩ đến phao đánh trống rất là hay. Khi nghe đến mục sư Loan, người ta nghĩ đến mục sư Loan hướng dẫn rất là được ơn. Khi nghe đến Nhật, người ta nghĩ đến Nhật là một người hát thực phưởng rất là được ơn. Ví dụ vân vân. Hoặc là chúng ta thấy một cái điều gì đó mà Chúa sử dụng cái người đó, và chúng ta nghĩ đến người đó là chúng ta nghĩ đến bản chất của họ. Anh chị em có đồng ý không? Khi nghĩ đến một cái người cảnh sát, anh chị em nghĩ đến điều gì? Anh chị em nghĩ đến công chính, lẽ thật, tại vì họ là những cái người bắt tội phạm, giúp đỡ cho xã hội được trở nên tốt hơn. Cái bản chất của một người cảnh sát là để làm những việc công chính trong cuộc sống và xã hội này, đúng không anh chị em? Nó trở thành bản chất. Còn nếu anh chị em không phải là cảnh sát mà lâu lâu anh chị em đi bắt tội phạm, là anh chị em đang thực tập để có một cái thói quen làm công dân tốt. Tuy nhiên, bản chất của anh chị em chưa phải là cái người làm công việc đó. Anh chị em hiểu không? Cho nên khi chúng ta cầu nguyện là một thói quen, và chúng ta tập cái thói quen đó, đôi lúc chúng ta quên là cái thói quen nó chưa hoàn toàn được gọi là trở nên một cách tự nhiên trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Nó cần sự kỷ luật, nó cần cái kế hoạch cá nhân của chúng ta với Chúa để chúng ta làm để trở thành một thói quen. Nhưng mà khi thói quen đó anh chị em làm trong một thời gian dài và anh chị em không còn nhớ nó là thói quen của anh chị em nữa, mà mỗi lần người ta nhắc đến anh chị em là người ta nhớ đến đời sống cầu nguyện của anh chị em, người ta nhắc đến anh chị em là người ta thấy được cái đời sống mà phục vụ người khác hết mình của anh chị em, hoặc là người ta nhắc đến tên của mình, người ta thấy được cái đời sống đó nó toát ra một cái hương thơm rất là tuyệt vời, mà cái điều đó không còn là thói quen nữa, mà cái điều đó chính là bản chất của chúng ta, kính thưa anh chị em. Anh chị em có hiểu điều này không? Khi mà chúng ta làm những điều trong cuộc sống mà đi theo cái hướng ngược lại. Tôi lấy ví dụ một người mà suốt ngày chỉ cầm cái phone và chơi game cả ngày đêm, ngày đêm, ngày đêm, ngày đêm, mà không bao giờ để ý lời của người khác nói cái gì hết. Khi mà chúng ta nhắc đến cái người A đó, người ta chỉ nói là cái anh đó là cái anh nghiện game. Chúng ta thấy ngoài đường mà gặp một cái người mà cứ cầm cái chai rượu uống uống và đi ngoài đường và ngã nghiêng, và mỗi lần lái xe thì gọi là lạng lách đánh võng và luôn luôn gặp những cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Khi chúng ta nói đến cái người đó, cái là người ta nói cái anh đó là cái anh nghiện ngập. Bởi vì sao? Cái thói quen nghiện ngập đó nó trở nên bản chất của người đó. Và chúng ta cần trở nên bản chất mà Kinh Thánh nói chúng ta cần trở nên. Amen. Amen không anh chị em? Khi mà chúng ta nhìn vào một người mà mình thấy cái người này sao có lòng phục vụ lớn quá, trở nên cái bản chất của người đó, nó trở nên con người đó và thấy rất là rõ ràng, mà chúng ta nhắc đến người đó chúng ta thấy được ồ, đây là một anh chị em phục vụ người khác rất là tuyệt vời, luôn luôn quan tâm tới nhu cầu của người khác. Tôi ao ước để mỗi một chúng ta có một đời sống để sự cầu nguyện nó trở nên bản chất của chúng ta, để chúng ta sẽ làm điều đó một cách rất là tự nhiên trong cuộc đời của chúng ta, kính thưa anh chị em. Matthew đoạn 5, câu 48, lời Chúa nói như thế này: Thế thì các con phải trở nên toàn thiện, như cha các con ở trên trời là toàn thiện. Toàn thiện có nghĩa là hoàn hảo. Toàn thiện có nghĩa là không có một cái chút sơ hở nào hết. Hoàn hảo, tuyệt mỹ, không có một vết nhơ nào cả. Và Kinh Thánh thì khích lệ chúng ta hãy trở nên toàn thiện. Điều đó có nghĩa chúng ta là toàn thiện không anh chị em? Không phải như vậy. Chúng ta có những điều chúng ta cần được thay đổi và biến đổi tùy theo mức độ của mỗi người. Nhưng mà khi Kinh Thánh nói chúng ta hãy trở nên toàn thiện, có nghĩa là có một cái đích đến cho mỗi một chúng ta, để chúng ta càng ngày càng học tập và bước đi, để chúng ta càng hoàn thiện bản thân mình hơn, để chúng ta đến cái đích đó gần hơn. Và vì Chúa của chúng ta là đấng toàn thiện, chúng ta bám vào một cái tiêu chuẩn sống và hoàn hảo thì chắc chắn đời sống tâm linh của chúng ta sẽ càng ngày càng tăng trưởng và trở nên tốt hơn mỗi ngày. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta không thể làm được. Một điều người ta thường hay nói, nếu anh chị em đặt mục tiêu cao hơn thì anh chị em sẽ đạt được kết quả cao hơn. Không nhất thiết anh chị em đạt được kết quả anh chị em đặt ra, nhưng mà một điều chắc chắn người ta đã chứng minh được rằng anh chị em sẽ đạt kết quả cao hơn. Hallelujah. Ngày hôm nay tôi đặt chỉ tiêu để hít đất 30 cái. Mà hôm nay tự nhiên mệt quá, bận quá, cuối cùng hít có 10 cái xong. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi hít được 10 cái, hơn hôm qua là không hít được cái nào. Hoặc là ngày hôm tuần hôm nay tôi đặt chỉ tiêu, tôi đặt đọc một cuốn sách 200 trang về vấn đề lý trí tinh thần lành mạnh. Tôi đặt chỉ tiêu rằng trong tuần này tôi phải hoàn thiện cuốn sách đó. Nhưng mà trong tuần vì nhiều cái yếu tố nó bất thình lình nó xảy ra, rồi có những cái vấn đề mà không lường trước được xảy ra, cuối cùng tôi bị mất thời gian. Cuối cùng thay vì 200 trang tôi đọc được có 100 trang thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, 100 trang vẫn hơn không có đọc cái gì. Hallelujah. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy Chúa của chúng ta là đấng toàn hảo, toàn thiện, chúng ta hướng đến Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những kết quả cao hơn trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Điều đó có thể áp dụng được trong đời sống cuộc linh của chúng ta, đời sống cầu nguyện của chúng ta và đời sống công việc làm của chúng ta, nếu chúng ta nắm được nguyên tắc đó. Và cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng trở nên tốt hơn, gần gũi Chúa hơn mỗi ngày. Và mỗi một chúng ta sẽ là mỗi một cơ đốc nhân cầu nguyện, kính thưa anh chị em. Anh chị em đừng trở nên những người cơ đốc nhân thôi, mà là những người cơ đốc nhân cầu nguyện. Hallelujah. Tôi nhớ một cái hội nghị ở Indonesia mà tôi nghe không lâu trước đây về những cái sự nhóm họp của cơ đốc nhân tại Indonesia. Tôi cảm ơn Chúa vì một người phụ nữ trong hội thánh chúng ta cũng chia sẻ một đoạn video clip nhỏ về sự thờ phượng của các bạn trẻ Indonesia. Khi tôi nhìn thấy nước mắt tôi chảy dòng dòng, bởi vì người ta khao khát Chúa, người ta thờ phượng và đổ lòng ra và kinh nghiệm được vinh hiển Đức Chúa Trời một cách thật là mạnh mẽ, kính thưa anh chị em. Và Đức Chúa Trời đã phấn hưng nhà anh chị em sắc tộc gọi là lân bang của chúng ta ở phía Đông Nam Á, thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ hành động trên người Việt của chúng ta nữa. Đó là họ cầu nguyện với Chúa, họ thờ phượng Chúa hết lòng hết tâm trí. Mà hàng trăm ngàn người, kính thưa anh chị em, đồng một tâm tình, đồng một tấm lòng. Và khi chúng ta nhìn đến những điều đó, người Indonesia họ rất là nổi tiếng về điều đó, về sự ca ngợi thờ phượng. Tôi còn nghe những người mục sư khác kể, khi mà họ được đi thăm ở hội thánh ở Hàn Quốc thì họ về Việt Nam và họ nóng cháy, họ rạo rực vì họ thấy tại sao người Hàn Quốc họ cầu nguyện nhiều quá, và người Hàn Quốc giờ họ nổi tiếng với một biệt danh là cơ đốc nhân cầu nguyện. Hallelujah. Cách đây không lâu, khi mà tôi có cơ hội để biết được một hội thánh Hàn Quốc ở dưới Dallas, Texas, vào nhiều năm trước, Hội thánh đó nổi tiếng trong vùng về một điều là mỗi sáng 5 giờ sáng từ thứ hai đến chủ nhật đều có người đến hội thánh cầu nguyện. Hội thánh mở cửa như vậy, ai muốn đến cầu nguyện thì họ đến cầu nguyện. Và từ thứ hai đến chủ nhật không có bữa nào là không có, họ tự nguyện họ đến và họ quỳ gối trước hội thánh, họ cầu nguyện cho mục sư, họ cầu nguyện cho hội thánh, họ cầu nguyện cho mục vụ, họ cầu nguyện cho cộng đồng người hàng của họ ở dưới đó, họ cầu nguyện cho nước Mỹ, họ cầu nguyện cho đủ thứ vấn đề và lý do. Tôi biết rằng hội thánh đó trong một khoảng thời gian rất ngắn, thưa anh chị em, từ khoảng 20-30 người đến 1.000 người trong khoảng một khoảng thời gian rất là ngắn. Và Chúa có thể làm được rất là nhiều điều. Mặc dù mục tiêu của mỗi hội thánh, sự kêu gọi của Chúa trên mỗi người, mỗi hội thánh, mỗi cộng đồng nó khác nhau. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta cần nắm biết được đó là chương trình và kế hoạch của Chúa cho chúng ta. Và chúng ta cần phải hướng tới Chúa là một cái sự toàn thiện, tìm kiếm Chúa trong đời sống cầu nguyện. Thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn cho vương quốc của Ngài. Cho nên tôi hy vọng là khi mà người ta nói đến mỗi một chúng ta ở đây, người ta nhớ đến, hội thánh này đầy dẫy những người cơ đốc nhân cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta có một đời sống cầu nguyện mật thiết với Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi sẽ lấy cho anh em một vài ví dụ cụ thể hơn nữa về hai nhà thần kinh học đã nghiên cứu về việc cầu nguyện nó tích cực thay đổi não bộ của chúng ta như thế nào. Nhà thần kinh học đầu tiên là Andrew Newberg tại trường Đại học Thomas Jefferson University và Hospital đã nghiên cứu một chuyên đề về việc cầu nguyện thay đổi não bộ của con người như thế nào. Và trong đó ông khám phá rằng việc cầu nguyện thường xuyên trên 8 tuần khiến não bộ gia tăng kích thước một cách đáng kể. Mà ngoài ra không có điều gì có thể làm được điều đó. Tức là anh chị em nhớ đến cái hình ảnh mà chúng ta tập thể dục thân thể hoặc là cơ bắp. Cơ bắp sẽ trở nên lớn hơn ngoài qua việc thể dục. Thì trong việc chúng ta cầu nguyện với Chúa một cách thường xuyên, không nói là cầu nguyện liền nó không có tác dụng. Nhưng mà qua một cái quá trình thường xuyên và Andrew Newberg đã chứng minh được rằng trong 8 tuần liên tiếp, não bộ được gia tăng kích thước một cách đáng kể, có thể đo được. Đây là điều thứ hai của các bác, việc cầu nguyện kiên trì xây dựng một cái con đường trung lập trong não bộ của chúng ta, nó có liên quan đến cái các tương tác giao tiếp cảm nhận và là cái sự nhạy bén đối với người khác và những việc xung quanh chúng ta. Nó xây dựng một con đường trung lập, hình thành một con đường trung lập trong não bộ của chúng ta để phát triển các lĩnh vực đó. Điều đó có nghĩa là gì? Trong tất cả các neuron thần kinh trong não của chúng ta, mỗi neuron thần kinh mỗi nó có những con đường khác nhau để vận hành các chức năng khác nhau. Khi chúng ta cầu nguyện, nó có một con đường mới được hình thành. Và con đường mới đó nó giúp cho chúng ta trở nên nhạy bén hơn, tương tác, giao tiếp xã hội tốt hơn, cảm nhận tốt hơn về những điều xung quanh chúng ta và những con người xung quanh chúng ta. Hay nói một cách nôm na dễ hiểu là chúng ta trở nên nhạy bén hơn, tỉnh táo hơn, minh mẫn hơn. Ông còn thêm một điều nữa là việc cầu nguyện thường xuyên giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và trầm cảm một cách đáng kể. Nó giúp thay đổi hóa chất trong thần kinh của con người, đặc biệt là gia tăng hormone giảm căng thẳng. Đây là cái nghiên cứu của Andrew Newberg. Một cái nghiên cứu thứ hai của nhà thần kinh học Richard Davison. Ông là nhà thần kinh học kiêm giáo sư tâm lý học cũng kiêm là bác sĩ tâm thần tại trường đại học University of Wisconsin-Madison nói rằng chúng ta có thể làm biến đổi não bộ tương tự như việc làm biến đổi cơ bắp của người tập gym. Việc làm biến đổi não bộ có lợi về mọi mặt trong sức khỏe tinh thần và thể chất. Cầu nguyện làm biến đổi não bộ một cách đáng kể. Và đây là điều lý thú mà ông đã khám phá ra. Khi mà một người muốn giỏi một điều gì đó, một lĩnh vực nào đó, chúng ta tập về lĩnh vực đó thì chúng ta sẽ trở nên giỏi hơn và giỏi hơn. Tôi lấy ví dụ một anh chị em mà khi chơi đàn guitar, chúng ta càng tập, càng dành thời gian cho nó thì chúng ta càng chơi đàn guitar giỏi hơn. Anh chị em không thể tự nhiên chơi trống giỏi hơn mà dành thời gian chơi đàn guitar nhiều được. Điều đó có make sense không anh chị em? Hay chúng ta lấy hai cái mảng hoàn toàn khác đi. Anh chị em tập đàn và một ngày nào đó chúng ta ao ước là chúng ta sẽ trở thành một cái người đầu bếp nổi tiếng. Không thể được. Khi mà anh chị em muốn tốt về một vấn đề gì đó là chúng ta dành thời gian tập luyện cái mảng đó thôi. Khi mà anh chị em muốn có một thân hình khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, chúng ta đi tập gym, chúng ta dành thời gian trong phòng tập thể dục, vân vân. Nhưng mà nó chỉ đạt kết quả ở trong lĩnh vực đó thôi. Anh chị em nắm rõ điều này không? Nhưng mà giáo sư Richard Davison, ông đã chỉ ra một điều rất là thú vị, kính thưa anh chị em. Ông nghiên cứu và cho thấy rằng khi mà một người cầu nguyện và não bộ chúng ta phát triển một cách toàn diện về mọi mặt, ông nhận thấy được não bộ nó kích thích nhiều hóa chất trong não bộ chúng ta mà nó kích thích chúng ta trở nên phát triển toàn diện về mọi mặt, về thể chất, lý trí và tinh thần và cảm xúc. Wow, một cái nghiên cứu khá là thú vị. Có nghĩa là khi chúng ta dành thời gian cầu nguyện với Chúa, Đức Chúa Trời có thể ban ơn cho chúng ta làm được nhiều việc mà vượt quá sự suy tưởng của chúng ta. Tôi đã kinh nghiệm điều này, kính thưa anh chị em. Sáng nay tôi nướng những cái sườn, và tôi nhìn vào cái sườn nướng và tôi nói rằng tôi không thể làm được điều này trước đây. Tôi không thể làm được điều này trước đây. Hoặc là đôi lúc trong mục vụ tôi làm những điều mà tôi nghĩ lại với bản thân mình, tôi không thể làm được điều này trước đây. Tại sao bây giờ tôi làm được? Mà tôi cũng không dành thời gian để học và nghiên cứu nó nhiều, mà tại sao tôi lại làm được? Anh chị em thân mến, tôi có thể không có dám khoe khoang với anh chị em là tôi học nhiều gì đâu. Tôi cũng chẳng học gì bao nhiêu hết á. Tôi cầu nguyện thôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban ơn để tôi làm được. Vậy thôi à. Và tôi kinh nghiệm điều này, cho nên tôi ao ước rằng khi chúng ta mà kinh nghiệm được điều này, chúng ta dám cầu nguyện cho những cái hạn chế, những cái yếu đuối trong cuộc đời của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ tăng ơn cho chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ ban ơn những cái khả năng mà vượt quá sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta làm được, anh chị em. Nó rất là kỳ diệu. Có những người được sinh ra được Đức Chúa Trời tạo dựng và Chúa ban cho mỗi cái tá lân nhất định. Nhưng mà cái sự thật trong Chúa đó là cái tá lân đó được phát triển lớn lên mạnh mẽ, và Chúa còn có thể gia tăng nhiều tá lân khác nữa nếu như chúng ta dám tìm kiếm Chúa và dám cầu xin Ngài. Bởi vậy Kinh Thánh mới nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho. Lời Chúa rất là tuyệt vời và sâu nhiệm, kính thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa, cho nên khi chúng ta cầu nguyện có một cái sự thay đổi rất là tích cực trên đời sống chúng ta. Có một cái sự thay đổi mà nó vượt quá cái sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên để chúng ta tin được điều này, chúng ta phải thực hành. Đôi lúc chúng ta tin về cái suy nghĩ chúng ta thôi mà chúng ta không thực hành, không làm theo đó thì nó cũng rất là khó. Bởi vì bản thân cái điều đó nó cũng đi ngược lại với lời của Chúa. Vì lời của Chúa khích lệ chúng ta tin và chúng ta hành động. Chúng ta hành động bằng cách chúng ta tìm kiếm Chúa. Ví dụ anh chị em có một cái nan đề nào đó, một cái vấn đề nào đó cần phải làm, cần phải tiến hành thực hiện. Trước khi chúng ta suy nghĩ về lý trí của mình làm sao để giải quyết vấn đề đó, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, xin giúp con trong việc này. Xin ban cho con có sự khôn ngoan để con làm điều này. Xin giúp cho con biết phải làm như thế nào. Đó là cái cách chúng ta đang thực hành, kính thưa anh chị em, để trong mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống, chúng ta dâng Chúa hoàn toàn sự chỉ dẫn, sự hướng dẫn và sự vinh hiển cho Ngài. Và qua những cái hoàn cảnh như vậy, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho chúng ta rất là mạnh mẽ. Ngài sẽ ban ơn rất là lớn trên cuộc đời, trên công việc làm và trên mọi mặt của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em, để chúng ta có một cái mối quan hệ mật thiết với Cha Thiên Đàng của chúng ta, đó là chúng ta học tập để cầu nguyện theo gương Chúa Giê-xu. Chúng ta học tập cầu nguyện theo gương Chúa Giê-xu. Có thể chúng ta có nhiều người có được khả năng cầu nguyện, hoặc là biết được nhiều người được ơn. Nhưng mà tôi dám nói với anh chị em rằng Chúa Giê-xu là hình ảnh tuyệt vời nhất để chúng ta nhìn lên và noi gương theo. Chúa Giê-xu là hình ảnh mà không ai có thể so sánh được. Và nếu như chúng ta noi gương Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh nhiều hơn nữa. Trong Mác đoạn 1 câu 12 đến câu 13, lời Chúa nói như thế này: Ngay lúc ấy Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. Ngài ở trong hoang mạc 40 ngày chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ phục vụ Ngài. Trong Ma-thi-ơ và Lúc khi nói đến cái đoạn kinh thánh này thì biết rằng Chúa Giê-xu, đây là thời điểm Ngài trước khi bước vào mục vụ. Ngài bắt đầu bằng việc kiên ăn cầu nguyện 40 ngày trong hoang mạc. Ngài bắt đầu bằng sự tìm kiếm Đức Chúa Trời là Cha Thiên Đàng. Ban Chúa Giê-xu đến và Ngài bắt đầu bằng việc ở trong sự tìm kiếm Chúa như vậy. Đó là hình ảnh trước mục vụ, các anh chị em hãy hình dung điều đó. Trước khi chúng ta bắt đầu một điều gì đó, chúng ta dầm mình trong sự cầu nguyện với Cha Thiên Đàng của chúng ta. Chúng ta dành thời gian với Ngài. Chúng ta dám tìm kiếm Ngài để con người thuộc linh của chúng ta được xây dựng, được trở nên tăng trưởng, để đến đúng thời điểm trong một vụ, hoặc thời điểm mà Chúa sử dụng chúng ta, hoặc là thời điểm mà chúng ta làm bất cứ điều gì cho Chúa thì chúng ta có ơn của Ngài để chúng ta thực hiện được. Hình ảnh tiếp theo cũng trong Mác đoạn 1, mà khi chúng ta nhảy đến câu 35 thì chúng ta thấy đây là một hình ảnh mà Chúa Giê-xu không còn là trước một vụ nữa, mà đây là hình ảnh Chúa Giê-xu ở trong một vụ. Sáng hôm sau khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Đây là hình ảnh mà chúng ta bắt đầu thấy một vài phép lạ được xảy ra. Chúa Giê-xu chữa lành cho những người bệnh, Chúa Giê-xu giải cứu những người bị quỷ ám, Chúa Giê-xu bắt đầu làm những việc mà người ta có thể nhìn thấy và trầm trồ và khen ngợi. Mặc dù vậy, Ngài vẫn dành thời gian, vẫn có một thói quen cầu nguyện
với Cha thiên đàng.
Trong Luca đoạn 6 câu 12, đây là lại là một hình ảnh khác mà Chúa Giêsu ngài cầu nguyện. Kinh Thánh nói như thế này: trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện. Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái cao trào đang đi lên từ từ. Ở trong cái giai đoạn trong Luca đoạn 6 này, Chúa Giêsu đang ở trong cái hoàn cảnh là ngài trở nên một cái con người rất là nổi tiếng trong cái vùng Nazareth, trong cái vùng mà Jerusalem. Mà khi ngài đi đến đâu thì danh tiếng của ngài lan truyền ra khắp mọi nơi, đến nỗi mà người ta kéo đến những cái đoàn đám đông đuôi mù què quặt, những người bệnh, những người được chữa lành đến với Chúa rất là nhiều. Bên cạnh đó, ngài cũng bị chỉ trích và bắt bớ cực kỳ nhiều vì những người ganh tị đố kỵ là những thầy thông giáo, những thầy tế lễ, những người Pharisee. Họ cũng bắt bớ và chống đối chỉ trích Chúa một cách kịch liệt. Thì cái cao trào trong một vụ của Chúa Giêsu tại thời điểm này là ngài ở trong một hình ảnh gọi là cao trào trong một vụ vừa thành công mà cũng vừa đối diện với những cái sự bắt bớ rất là kịch liệt. Điều Chúa Giêsu làm là gì? Trong những ngày đó, trong những cái ngày cao trào đó, Chúa Giêsu ngài đi lên núi để cầu nguyện. Mà Kinh Thánh lần này còn miêu tả một lần nữa, ngài không phải cầu nguyện như bình thường mà ngài thức thâu đêm để cầu nguyện. Các anh chị em, mà ngài thức thâu đêm để cầu nguyện. Anh chị em đọc Kinh Thánh và nghiên cứu bối cảnh thì sẽ thấy rằng sáng thức dậy, không biết Chúa có ngủ được tiếng nào không, nhưng mà sáng sớm là người ta đã kéo đến với Chúa rất là nhiều rồi. Cho nên tôi không biết là Chúa ngủ được bao nhiêu tiếng nữa, nhưng mà một điều tôi chắc chắn là cái thời gian ngủ của Chúa ngắn lại cực kỳ đáng kể. Và mỗi lần Kinh Thánh chép về Chúa Giêsu thì quyền năng của ngài và những dấu kỳ phép lạ của ngài càng lan tràn ra một cách mạnh mẽ. Những điều đó không phải là bởi vì cái thể chất vật lý đâu anh chị em, mà bởi vì đó là thần của Đức Chúa Trời, đó là việc của Đức Chúa Trời, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ và thể hiện qua chính Chúa Giêsu một cách rất là rõ ràng, bởi vì ngài cầu nguyện. Khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm những điều đó. Khi mà chúng ta dám cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được những điều đó là Chúa làm chứ không phải chúng ta làm. Tôi nhớ một cái mục vụ rất là nổi tiếng trong một cuốn sách tôi đọc không lâu trước đây ở châu Phi. Và đây là một cái người đã hình thành hàng trăm hội thánh, kính thưa anh chị em. Đây là một cái con người mà được Đức Chúa Trời sử dụng để giúp giấy và phát triển hội thánh của Chúa. Và khi được thành lập hàng trăm hội thánh ở bên châu Phi rồi đó, tại vì đây là những hội thánh underground, cho nên có nghĩa là hội thánh không được gọi là tự do để mà được thành lập như chúng ta ở đây. Cho nên là họ cũng kinh nghiệm nhiều sự bắt bớ. Nhưng mà khi phỏng vấn cái người mục sư này đó, cái người đệ tử này đó, thì người ta hay phỏng vấn là bí quyết của anh là gì, bí quyết của mục sư là gì, bí quyết của ngài là gì để lập rất là nhiều hội thánh cho Chúa, và những hội thánh đều rất là phát triển mạnh mẽ và các dấu kỳ phép lạ kèm theo trong hội thánh rất là nhiều, vì có nhiều sự chữa lành, vì có nhiều phép lạ được xảy ra. Người ta mong ngóng sẽ nghe được những cái câu trả lời rất là cao, rất là cao siêu, hoặc là những cái câu trả lời rất là hoành tráng. Ông ta chỉ trả lời đơn giản: chúng tôi là những người cầu nguyện vậy thôi. Chúng tôi là những người cầu nguyện. Mỗi hội thánh tôi thành lập, tôi dạy dân sự của Chúa cầu nguyện. Mỗi hội thánh tôi đi đến, tôi dạy họ cách cầu nguyện với Chúa. Hallelujah. Người ta cầu nguyện với Chúa thì người ta hiểu rằng khi mà chúng ta cầu nguyện không phải việc chúng ta làm mà là Đức Chúa Trời làm. Khi chúng ta dám cầu nguyện, chúng ta dám dâng cái việc đó lên cho Chúa, ôi cảm ơn Chúa, điều đó không phải thuộc về quyền của con nữa. Giống như bài trước chúng ta nói rằng chúng ta trao chủ quyền cho đấng toàn năng, cho đấng tuyệt vời, cho đấng mạnh sức, thì chúng ta sẽ vượt qua những nan đề của chúng ta và ngài sẽ làm những việc lớn cho hội thánh của ngài, những cái thiên chị em. Cho nên hội thánh của chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được những điều như vậy nếu như chúng ta là những người cầu nguyện, nếu như chúng ta là những người dám kêu cầu Chúa. Gia đình của chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh của ngài, họ cũng sẽ kinh nghiệm được sự thật chân lý trong Chúa Giêsu nếu như chúng ta dám cầu nguyện cho gia đình của chúng ta. Anh chị em thân mến, anh chị em chưa cầu nguyện nhiều, lời khuyên tốt nhất của tôi với anh chị em là đừng có nói cái gì hết, bởi vì nói ra là gãy liền, nói ra là thua liền. Có nhiều người mới tin Chúa nóng nảy lắm, đi ra ngoài chia sẻ lời Chúa với gia đình, bạn bè, người thân, bị dập một phát về cái là muốn bỏ Chúa luôn. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em, hãy cầu nguyện trước, hãy dầm thấm mình và cái câu chuyện gia đình của mình, người thân của mình trong lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy nhấn chìm những điều đó trong sự cầu nguyện và mối quan hệ mật thiết gần gũi với Chúa trong cái nơi riêng tư của chúng ta. Chúa ơi, xin hãy cứu lấy mẹ con. Chúa ơi, xin hãy cứu lấy cha con. Chúa ơi, xin hãy cứu lấy người thân của con. Chúa ơi, xin hãy thương xót trên bạn bè của con, người bạn đồng nghiệp của con. Chúa ơi, xin giúp cho con, xin giúp cho ba của con kinh nghiệm được Chúa, xin giúp cho mẹ của con nhận biết Ngài. Anh chị em thân mến, hãy dâng họ trong sự cầu nguyện của anh chị em. Đức Chúa Trời sẽ làm. Đến lúc anh chị em sẽ cảm thấy kinh ngạc về những việc Ngài sẽ làm trên cuộc đời của anh chị em và gia đình của anh chị em nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và tôi muốn quay trở lại mối quan hệ giữa Chúa Giêsu với Cha Thiên Đàng của chúng ta. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện trong mỗi hoàn cảnh của Ngài. Và mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là mối quan hệ rất là thú vị, kính thưa anh chị em. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài cũng là Đức Chúa Trời, nhưng mà trong hình thể con người. Và vì hình thể con người có những cái giới hạn của con người, nhưng mà Ngài đã làm gương cho chúng ta để chúng ta nhận biết rằng Chúa Giêsu đã đến trong thân xác con người và làm được những điều siêu phàm, cũng là một cái gương cho chúng ta để khi chúng ta bắt chước Ngài, chúng ta cũng làm được những điều siêu phàm. Và là Ngài còn xác chứng trong Kinh Thánh rằng chúng ta sẽ làm những việc nhiều hơn mà Chúa còn làm nữa. Trong Giăng đoạn 14 câu 9 phần B, Chúa Giêsu nói như thế này: ta đã thấy, ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha. Có nghĩa là khi chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta gặp gỡ Cha Thiên Đàng. Giăng đoạn 10 câu 30, Chúa Giêsu nói rằng ta với Cha là một. Anh chị em bắt đầu thấy cái sự mật thiết ở đây. Chúa không nói là hai nữa. Kinh Thánh cũng bày tỏ điều này trong mối quan hệ vợ chồng. Trong Kinh Thánh bày tỏ rằng khi người nam mà lìa người nữ và kết hiệp với, sau đó khi người nam mà lìa cha mẹ và kết hiệp với người nữ thì trở nên một thân. Không còn là hai nữa, nhưng mà là một. Đó là lý do sự gì Đức Chúa Trời đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Cho nên mối quan hệ hôn nhân là mối quan hệ một là một tấm vé một chiều, các anh chị em. Anh chị em mua tấm vé vào hôn nhân rồi, anh chị em không có thể mua tấm vé để trở ra một chiều nha anh chị em. Và Chúa của chúng ta với chúng ta cũng vậy. Chúng ta tiếp nhận Ngài, kinh nghiệm sự sống đời đời của Ngài, không có vé đi ra cho chúng ta. Mặc dù Chúa không ép buộc, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm sự phước hạnh của Chúa, chúng ta sẽ muốn kinh nghiệm hơn nữa. Chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Giống như Chúa Giêsu với Cha là một, thì chúng ta cũng sẽ được tương giao với Chúa trong một mối quan hệ mật thiết với Ngài. Và chúng ta với Ngài cũng là một. Mà Kinh Thánh nói chúng ta đồng một tâm tình, đồng một Thánh Linh. Kinh Thánh còn nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên bờ vực. Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành rất là nhiều trong Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước qua những cái hình ảnh và những cái quyền năng phép lạ của Chúa được xảy ra. Và Kinh Thánh cũng nói nữa, trong danh Chúa Giêsu, đối với đức tin nơi Ngài, Thánh Linh ấn chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời có Thánh Linh của Ngài và chúng ta có Thánh Linh của Ngài, có nghĩa là chúng ta với Chúa cũng là một, kính thưa anh chị em. Chúng ta trong Chúa là một. Và lời Chúa khích lệ chúng ta hãy đi đến với Chúa, hãy tìm kiếm Ngài để chúng ta được trở nên một với Ngài, được đồng một trong Thánh Linh của Ngài. Một câu Kinh Thánh nữa để chúng ta rõ ràng hơn, Chúa Giăng đoạn 17 câu 22 đến 23: con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con. Con, chữ để viết hoa có nghĩa là Chúa Giêsu, để họ trở nên như một chúng ta, để họ trở nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được kết hiệp trọn vẹn. Nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. Anh chị em thấy rõ ràng không? Chúa Giêsu đang làm gương cho chúng ta, đang bày tỏ cho chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời toàn năng qua đời sống cầu nguyện hàng ngày, qua đời sống tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên một với Ngài. Và khi mà chúng ta trở nên một với Ngài, điều này trở nên rất nắng quyền cho chúng ta trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta không còn vượt qua nan đề của chúng ta bằng sức riêng của mình nữa. Bởi vì chúng ta không còn giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống bằng ý riêng hoặc là cái hiểu biết riêng của mình nữa, mà là nhờ ơn của Đức Chúa Trời, là đấng ở trong chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Kinh Thánh nói rằng ai có thể chống nghịch chúng ta? Nếu Ngài ở cùng chúng ta thì ai có thể làm công việc chống đối chúng ta? Bởi vì Ngài là đấng quyền năng nhất mà không ai có thể so sánh được. Khi mà chúng ta cầu nguyện và xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta ở trong Ngài, kết hiệp với Ngài, nên một với Ngài, và không gì có thể làm chúng ta rung động được kinh thánh anh chị em. Tôi muốn hỏi anh chị em là anh chị em có muốn để được trở nên một với Chúa không? Anh chị em có muốn xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Chúa không? Hoặc là anh chị em nghĩ rằng chúng ta có rồi, nhưng mà vậy thì câu hỏi là anh chị em có muốn xây dựng một mối quan hệ mật thiết hơn với Chúa không? Xin Chúa ban phước cho chúng ta để những ngày tới mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa là một mối quan hệ mật thiết hơn nữa. Amen. Ngợi hội thánh của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe Sứ điệp lời Chúa tại hội thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church, là hội thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.